sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 nhắc nhở chúng ta sống có giá trị trong cõi thế vô thường. Dù là bậc giác ngộ mà vốn dĩ có thể kéo dài thêm tuổi thọ, nhưng rồi Đức Phật cũng quyết định ra đi ở tuổi 80, một hiện tượng về tuổi thọ rất ngoại lệ vào thời điểm đó. Vì tuổi thọ của nhân loại vào thế kỷ thứ 6 trước đại lịch trung bình là 55 đến 60 thôi. Đức Phật hành đạo 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ, qua đời ở tuổi 80 là một sự kiện rất là ngoại lệ. Đức Phật đã dùng ảnh dụ như chiếc xe sử dụng 80 năm, là đến lúc phải thay thế chiếc xe mới. Và ảnh dụ đó nhắc nhở chúng ta rằng đừng ỷ lại mình rất khỏe, không bệnh tật, sống trường thọ. Cho nên lần nữa hứa hẹn các việc thiện, các việc Phật, các việc tu, các việc giá trị và những gì thật sự hạnh phúc cho tương lai. Là bởi vì ngay cả Đức Phật cũng phải vĩnh viễn ra đi. Cha, mẹ, ông, bà, người thân của chúng ta, bao gồm người đồng hành, bạn đời, cũng lần lượt vẫy tay chào với cõi thế này để tiếp tục hành trình tái sinh. Cho nên sự kiện đó Đức Phật giải thích trong Kinh Pháp Hoa, cũng giống như là một thầy thuốc giỏi. Nếu sống mãi ở trong nhà thì các con và những người học trò đó ỷ lại rằng là có cha, có thầy của mình rồi. Mỗi khi có bệnh nhân nào có nhu cầu á, thì chỉ cần đồn, tức là đổ dồn trách nhiệm đó cho người cha đó, người thầy đó gánh vác, mình sẽ nhẹ gánh làm những gì mình thích. Cho nên người thầy thuốc giỏi đó đã phải ra đi và báo trước cái thời hạn ra đi của mình để cho các con nó có thời gian tiếp nối sự nghiệp, phấn đấu nhón chân vối tay nhiều hơn một chút để đạt được đẳng cấp có thể là 80, 90 với cha của mình, với thầy của mình. Đức Phật kết luận lại, bậc giác ngộ như Đức Phật cũng như thế. Thay vì Ngài có thể trì hoãn thời gian ở thêm nữa, nhưng rồi Ngài nghĩ rằng đó, chân lý cần lăn chuyển bánh xe, Ngài đã làm suốt 45 năm. Người mê tín trở thành chánh tín, người khổ đau trở nên hạnh phúc, người phàm trở thành thánh. Những gì cần nói, cần làm, cần phụng sự đã nói, đã làm và đã hoàn tất. Cho nên đã đến lúc mà Ngài phải đi để thúc đẩy các đệ tử còn lại phấn đấu tu tập nhiều hơn. Và đây cũng là điều mà theo đó tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật đó, đã giác ngộ khoảng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chính thức trở thành thánh. Chứ đó Ngài chỉ là bậc trí thức lỗi lạc thôi. Thì như vậy ngân quỹ thời gian của kiếp người chúng ta đó, nếu mình tính lại đó, nó còn ngắn lắm. Như thầy ở đây là 54 tuổi Tây, 55 tuổi ta, và về Việt Nam mà đến nay là 22 năm, gần như là 22 năm rồi. Thấy rất là nhanh. Và các anh chị em bây giờ mình sờ lại trên mái tóc của mình đó, đã bắt đầu có tóc bạc, tóc hoa râm, có người tóc bạc phơ luôn. Như thiền sư Bát Giác nó nói đó, cái già đến trên đầu thông qua sự bạc của mái tóc. Cho nên chúng ta liên tưởng đến sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn để không lần lửa với chính mình, không trì hoãn với thời gian. Hãy làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Và bài kinh Di Giáo, tức là những lời dạy di chúc trước khi Đức Phật qua đời ở Kusinaga đó, nhắc nhở người xuất gia, nhắc nhở người tại gia, nhắc nhở nhân loại những là thông điệp mà càng đọc càng thấm, càng hành đó là càng sâu, càng thực tập đó, thì càng có những cái giá trị minh triết rất là cao về. Cho nên hãy nhớ điều đó để với tư cách là tài gia đó, quý vị cố gắng quản trị thời gian rồi truyền trao sự nghiệp cho con em của mình lúc mình còn khỏe, đừng chờ sau khi mình hấp hối hay là chết rồi đó mới mở di chúc ra thì chậm lắm. Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, trao lại ngai vàng cho Thái tử Trần Anh Tông lúc ông mới có 40 tuổi thôi. Đó là một nhà vua về hưu sớm nhất, có thể nói ở cái tuổi đó là tuổi được xem là đỉnh cao nhất của một kiếp người, nhưng mà ngài đã rút lui làm Thái tử Hoàng để cho con của ngài đó trở thành một nhà minh triết, học hỏi trực tiếp từ kinh nghiệm của ông. Và nhờ đó thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó đã đầu tư con đường tâm linh, bắt chước tấm gương của Đức Phật. Và trong suốt 15 năm xuất gia hành đạo, mặc dầu ngài ra đi ở tuổi 51 khá sớm, nhưng mà đóng góp cho việc phát triển Phật giáo rất là ấn tượng. Do đó chúng ta hãy nhớ đến sự kiện Niết Bàn rằng có hai phương diện. Thứ nhất là Niết Bàn còn tại thế là trạng thái an lạc, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi, không bị điều kiện hóa, không bị vô thường hóa. Và đó là cái kết quả của thực tập Bát Chánh Đạo, hay rộng hơn nữa đó là bốn chân lý thánh. Còn Niết Bàn sau khi Đức Phật nhập diệt đó thì được gọi là Niết Bàn vô dư, tức là thân thể vật lý đó sẽ trở về với cát bụi. Rồi, Đức Phật sẽ không còn cơ hội để gặp lại chúng ta bằng xương thịt trên quả địa cầu này. Nhưng mà những giá trị, những di sản tinh thần mà Đức Phật để lại đó có thể nói là thêm vài ngàn năm nữa, triệu năm nữa nó vẫn còn nguyên. Và đây là cách mà Đức Phật đã đóng góp cho cuộc đời. Cho nên nhân việc mà chúng ta đọc kinh di chúc rồi kỷ niệm Đức Phật trong Niết Bàn, nhớ có hai giá trị: Niết Bàn còn tại thế, tất cả chúng ta phải nỗ lực đạt cho bằng được, ít nhất là 10%, 20%, 50%. Thì cái số lượng phần trăm nhiều ít đó lệ thuộc vào phương pháp tu của mỗi người, và không có phương pháp tu nào cao hơn, giá trị hơn Bát Chánh Đạo, nên nhớ như thế. Và lấy đó làm cái hệ quy chiếu để khi chúng ta còn yếu kém mặt nào đó thì phải bổ sung mặt đó, giống như cơ thể mình thiếu chất nào thì mình phải là nạp vào để cân bằng.